thí ít phước nhiều, sự tích nàng Bạch Tịnh xuất gia, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Thuở xưa, lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, trong thành Sáp Vệ, có một ông trưởng giả rất giàu có, sinh được một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp. Nhưng có một điều rất lạ là, khi cô bé ấy vừa ra khỏi lòng mẹ, thì có một tấm lụa dừa bao bọc cả thân thể của cô. Hai vợ chồng ông trưởng giả thấy vậy, nửa nghi nửa mừng, liền sai gia đình rước một người đạo sĩ đến nhà coi quẻ cho biết sự giữ lành thế nào. Sau khi đoán xong, người đạo sĩ tỏ rằng cô gái này ngày sau sẽ có nhiều phước đức lớn. Xuân qua thu lại, nàng Bạch Tịnh là tên của cô ấy càng ngày càng khôn lớn, thì tấm lụa cũng ngày càng rộng thêm ra. Diện mạo của nàng lại có vẻ khôi ngô và kiều mị hơn các nàng nữ lưu khác, còn có phần đức tính thì không một thiếu nữ nào dám sánh kịp. Vì vậy nên tiếng khen ngợi tràn lan khắp cả trong nước, khiến cho các bậc vương tôn và những hàng công tử nghe đến, ai cũng đem lòng ao ước, bèn tranh đua nhau cậy người mai mối tới nhà dò hỏi. Khi ấy song thân của nàng thấy nàng cũng đã đến tuổi cập kê, bèn cho mời thợ bạc đến làm đồ nữ trang, đặng chờ ngày kén rễ. Nàng Bạch Tịnh thấy sắm sửa các vật trang sức như vậy, liền hỏi rằng: "Thưa cha mẹ, chẳng hay nhà mình mướn thợ làm những món đồ ấy để dùng về việc gì?" Hai ông bà nghe con hỏi mấy lời thì bắt tức cười mà trả lời: "Con ơi, con nay đã lớn khôn rồi, cũng gần đến ngày xuất giá, nên phải lo sắm các vật quý ấy cho sẵn để đưa con về làm dâu trong nhà người, chớ nào có dùng việc chi khác đâu." Nàng Bạch Tịnh nghe cha mẹ nói như vậy, bèn thưa thật rằng: "Thưa cha mẹ, đã biết rằng sinh con ra, trai lớn lên thì muốn cho có vợ, gái lớn lên thì muốn cho có chồng, đó là cái bản nguyện lớn lao của cha mẹ, con thật cảm đổi muôn phần. Nhưng tự nơi phần con suy nghĩ, thì việc vợ chồng đôi lứa kết tóc xe tơ là mối sầu khổ của đời người, bởi dây tình dệt thành lưới ái, nên buộc người vào trong đó để chịu trăm cay ngàn đắng, ngậm thảm nuốt hờn, kiếp nọ đời kia không thoát ra khỏi. Chẳng nói chi đến những người duyên phận rủi ro, gặp phải cái hoàn cảnh đảo ngược, hoặc được chồng mất vợ, hoặc được vợ mất chồng, làm cho phủ phàng cái kiếp đầu xanh má hồng của đôi lứa thanh niên. Kẻ trách ông Tơ, người hờn bà Nguyệt, rồi gây ra một tấn bi kịch ở trong gia đình, chẳng có chút gì là lạc thú. Vậy thì cái duyên nợ rủi ro ấy, nó làm cho đời người phải đau đớn đã đành. Đến những kẻ may mà gặp được cảnh vợ chồng xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, đẹp phận xứng tùy, kẻ ước trăm năm, người nguyền giai lão, tình yêu giàu như ngọc tợ vàng, chẳng có gì nghịch lòng trái ý. Nhưng đời người hữu hạn, cuộc thế vô thường, rồi một mai xảy ra chuyện sinh tử biệt ly, hay là nỗi xâm thương phân cách, thì duyên tươi tốt trở thành phận dở dang, duyên xung dày trở lại thành buồn chia rẽ. Rốt cuộc cũng là nợ quan gia ái tình, làm cho đời người phải khổ và phải chết vì nó, chớ không ít gì. Vậy con xin cha mẹ, nếu có lòng thương con thì cho con xuất gia cầu đạo để lo phần giải thoát về sau, chớ đừng xô con vào trong biển ái tình, làm cho con phải chịu nỗi trầm luân tội nghiệp." Thuở ấy, trong thành Sáp Vệ lại có những hạng thanh niên thiếu nữ phát tâm học đạo cũng nhiều. Thành thử hai vợ chồng ông phú trưởng giả không có ý gì ngạc nhiên, và lại vì quá thương nàng nên cũng chiều lòng con cho nàng xuất gia. Vì vậy nên từ đó về sau, các cậu thanh niên mê tài đắm sắc kia phải đành chịu nỗi thất vọng và tạ tuyệt cái tình ao ước trong mong. Hai vợ chồng ông trưởng giả phải cam tâm chịu nỗi biệt ly đau đớn, đưa nàng Bạch Tịnh đến chỗ Đức Phật Thích Ca ở. Khi nàng ra mắt Phật rồi, thì nàng tình nguyện xin làm đệ tử. Phật biết nàng có túc căn nên nhận lời. Thì bỗng nhiên tấm lụa bao bọc cho thân nàng liền quá thành một cái áo cà sa rất tốt đẹp. Đoạn Phật kêu bà đại ái đạo mà phú thác nàng cho bà truyền giới tỷ kheo và giáo huấn. Rồi chẳng bao lâu nàng nhờ sự tu hành rất tinh tấn mà chứng được quả A-la-hán. Khi ấy ông A-nan bèn chắp tay lễ Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay trong kiếp trước nàng Bạch Tịnh tỷ kheo đã có tu hạnh công đức gì mà kiếp này được sinh vào nhà ông phú trưởng giả, và khi vừa sinh ra lại có tấm lụa bao bọc cả thân thể. Đã vậy mà nàng lại gặp được Thế Tôn độ cho xuất gia học đạo, ngày nay được đắc quả A-la-hán như thế. Phật trả lời rằng: A Nan ơi, hồi đời quá khứ đến nay đã lâu lắm rồi, có một vị Phật hiệu là Tỳ Bà Thi ra đời, thường cùng các hàng đệ tử đi thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Cũng trong thuở ấy lại có một vị quốc vương giàu lòng tín ngưỡng Phật giáo, thiết lập trai đàn ở trong cung, thỉnh Phật đến thuyết pháp và truyền rao cho nhân dân trong nước biết đặng đến nghe. Khi ấy có một thầy tỷ kheo đi khuyến hóa nhân dân đến chỗ trai đàn mà nghe pháp. Thầy đi đến đâu cũng gặp thiện nam tín nữ dâng cúng trai vật, là có ý mong cầu phước đức về đời sau. Trong lúc đó lại có một người đàn bà tên là Đàn Ni Già rất nghèo khổ, đến nỗi hai vợ chồng mà chỉ có một tấm chăn để thay đổi che thân mà thôi. Vì vậy nên khi nào chồng mặc đi thì vợ phải ở nhà, trái lại vợ mặc đi thì chồng phải ở nhà. Bởi hai người mà chỉ có một tấm chăn nên phải thay đổi nhau ở nhà, đóng cửa lại mà trốn sự lõa lồ, không cho ai thấy biết. Một bữa nọ, thầy tỷ kheo vừa đi ngang qua nhà của Đàn Ni Già, thấy nàng đang đứng trong cửa sổ dòm ra, thì thầy khuyên rằng: Thưa cô, ngày nay Phật đã ra đời, vậy cô nên đến chỗ trai đàn của vua vừa lập ra mà nghe Phật thuyết pháp, vì nghe kinh pháp của Phật thì được duyên hưởng phước vô cùng. Đoạn thầy tỷ kheo ấy lại giảng rõ sự tích về pháp bố thí cho nàng Đàn Ni Già nghe. Rồi bèn nói tiếp rằng: Cô phải biết rằng chẳng những hạng người giàu sang có tiền của mới làm việc bố thí được mà thôi, còn hạng người nào quá nghèo đi nữa cũng có thể bố thí được vậy. Nàng Đàn Ni Già nghe giảng như thế bèn đứng trong cửa sổ mà thưa rằng: Không dám, xin thầy hoan hỷ đứng đây đợi tôi một lát, đặng tôi định liệu. Nàng liền bước vô phòng mà bàn cùng chồng rằng: Thưa chàng, ở trước nhà ta có một vị tỷ kheo vừa mới đến, khuyên bảo thiếp nên đi nghe Phật thuyết pháp, và có dạy rằng bởi kiếp trước chúng ta hay tham lam bỏng sẻn, không biết làm sự bố thí, nên đời này phải chịu ở trong cái hoàn cảnh túng thiếu như thế này. Vậy chúng ta cũng nên liệu làm sao để mong trồng cội phước cho đời sau, khỏi phải chịu nghèo khổ như vậy nữa. Người chồng vừa nghe qua mấy lời của nàng, chỉ biết than rằng: Nàng ơi, gia đình chúng ta nghèo mạt như thế này, dầu có lòng tốt đến bực nào cũng không biết lấy gì mà bố thí được. Nàng liền nói: Đó cũng là bởi kiếp trước chúng ta không bố thí, nên ngày nay phải bị khổ sở như vậy. Nếu đời này trồng duyên lành, kiếp sau thế nào cũng được hưởng phước tốt. Vậy xin chàng vui lòng cho phép thiếp lấy tấm chăn đang mặc nơi mình ra đây bố thí cho thầy tỷ kheo. Người chồng thấy ý vợ muốn như vậy liền than lớn rằng: Trời ơi, nhờ tấm chăn đó mà vợ chồng ta mới sống được. Nếu nghe lời nàng mà đem nó bố thí đi thì chúng ta không thể nào thoát khỏi cái nạn đói khác. Nàng lại khuyên nữa rằng: Người đời có sống phải có chết, nhưng thà bố thí mà chết còn hơn, bằng cứ thiết thân ham của, khi chết lại càng khổ cho kiếp sau nữa, chớ có ích gì. Người chồng nghe nàng bàn như thế liền dứt sạch lòng tham lẫn, rồi vui vẻ mà đáp lại rằng: nàng phân như vậy cũng phải, thôi đem tấm chăn ra bố thí cho thầy tỷ kheo đó đi. Nàng Đàn Ni Già biết người chồng đã hồi tâm, bèn cởi tấm chăn đương che thân, đưa ra cửa sổ mà bố thí cho thầy tỷ kheo. Thầy thấy nàng có lòng nhiệt thành như vậy thì cảm động vô cùng mà nói rằng: thưa cô, tấm lòng từ thiện của cô ít ai bì kịp, vậy xin mời cô ra ngoài cho tôi chú nguyện, trước là đáp đền ơn cô, sau mong cho cô từ nay về sau được hưởng phước đầy. Nàng Đàn Ni Già thưa thật rằng: không dám nói dối chi với thầy, thật hai vợ chồng tôi vì nghèo quá nên chỉ có một tấm chăn đó để thay đổi nhau che thân trong lúc đi ra ngoài mà thôi. Nay đã bố thí cho thầy rồi nên thân thể lõa lồ, thật không dám vô phép ra ý kiến thầy, xin thầy tha thứ cho. Khi ấy thầy tỷ kheo nghe nàng Đàn Ni Già thưa như vậy thì càng cảm động nữa, bèn lãnh tấm chăn ấy rồi chú nguyện và cáo từ. Lúc về đến tịnh xá, vị tỷ kheo liền dâng tấm chăn lên cho Phật Tỳ Bà Thi. Ngài cũng giơ tay ra tiếp lấy. Đối với con mắt của người tầm thường, tấm chăn ô uế đó không khỏi làm cho nhòm gớm. Vì vậy cho nên các thính giả trong pháp hội thấy Phật tiếp lấy tấm chăn vô giá trị, ai nấy cũng đều đem lòng bất mãn. Phật Tỳ Bà Thi biết rõ được nhân tâm của các bậc thính giả, rồi nói rằng: ta xét kỹ lại trong cuộc trai đàn to lớn này, người có lòng chí thành bố thí hơn hết là chủ của tấm chăn này. Người ấy nghèo khổ đến mức có một tấm chăn để dùng che thân đắp lạnh, mà nay vui lòng đem nó ra mà bố thí, đành chịu để thân thể lõa lồ lạnh lẽo, thì công đức ấy biết là bao nhiêu. Khi ấy vua và hoàng hậu nghe Phật giảng như vậy liền cảm động, vội vàng cởi áo đẹp đương mặc trong mình, rồi sai người đem thưởng cho vợ chồng nàng Đàn Ni Già mặc, đặng đến nghe Phật thuyết pháp. Phật lại thuyết pháp đại ý nói rằng: bố thí là một pháp đứng đầu trong sáu pháp ba la mật. Từ xưa đến nay, thập phương chư Phật và hằng hà sa Bồ Tát cũng đều lấy nó làm cái gốc tu nhân chứng quả. Bố thí có ba thứ: một là tài thí, hai là pháp thí, và ba là vô úy thí. Tài thí nghĩa là hoặc lấy thân mạng của mình bố thí cho chúng sinh, gọi là nội tài thí, hoặc lấy tài vật của mình mà bố thí cho kẻ nghèo khổ hay là những loài đói khát thì gọi là ngoại tài thí. Pháp thí nghĩa là đem những giáo pháp tam thừa ra mà tùy cơ giảng nói cho người biết đường tu hành, nhờ phần giải thoát. Vô quý thí nghĩa là gặp những chúng sinh nào đương bị khốn đốn trong cơn sợ hãi, thì mình hoặc dùng thân lực, tâm lực hay là tài vật mà cứu giúp cho qua khỏi cái nạn sợ hãi ấy. Kẻ bố thí là hạt giống lành, nó có năng lực phát sinh ra bông trái phước đức, làm duyên cho chúng sinh thường được vừa lòng mãn nguyện ở trong cái cảnh giới an vui, không khi nào bần cùng khốn khổ. Nhưng trong lúc bố thí, đừng khởi lòng nghĩ rằng mình là người thí chủ, kia là kẻ thọ thí của mình, và cũng đừng nghĩ rằng những vật ấy là vật của mình thí, như vậy thì phước đức mới lớn. Còn như mình biết đem cái công đức bố thí ấy mà hồi hướng về đạo Bồ Đề, thì ngày sau sẽ nhờ cái năng lực hồi hướng đó mà chứng quả thành Phật là khác nữa. Sau khi nhắc xong sự tích, Đức Thích Ca Như Lai bèn kêu ông A Nan mà dạy rằng: A Nan ơi, nàng Đàn Ni Già nghèo khổ trước kia, tức là Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni ngày nay đó, bởi kiếp trước nàng lấy tấm chăn để che thân đem bố thí cho vị tỷ kheo mà trong lòng vẫn vui vẻ, nên được công đức lớn mà nhiều kiếp được hưởng đủ các điều hạnh phúc. Giả lại, nàng đã nghe được những pháp nhiệm màu trong thuở Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, nên ngày nay mới nhập đạo không được bao lâu mà đã chứng quả A-la-hán như thế. Vậy các ngươi phải lo tu hành cho tinh tấn và phải thường làm sự bố thí, thì sẽ hưởng được phước huệ viên mãn về sau. Kết luận: bố thí là một phương pháp để chữa bệnh tham lam bỏng sẻn của người đời rất thần diệu. Nếu biết dùng nó, thì nó có đủ năng lực làm cho đời người được sung sướng, được vừa lòng mãn nguyện những cái hy vọng vĩ đại của mình. Còn như không biết dùng nó, thì tự mình phải chịu lấy cái khổ túng thiếu nghèo cùng, không thể nào tránh khỏi. Nhưng phải hiểu rằng, cũng một phương pháp bố thí ấy mà có người thì được phước nhiều, có người thì được phước ít, lại cũng có người bố thí mà không được phước chi cả. Bố thí mà đem lòng từ bi bác ái, thương xót cái hoàn cảnh khổ bức của mọi loài, chớ tự nơi mình, không phải vì cầu danh, cầu phước, cầu biết ơn hay là cầu nghĩa mà bố thí, thì sự bố thí ấy cho của ít cũng được phước nhiều. Còn trái lại, bố thí mà còn nghĩ mình là người bố thí, người kia là kẻ thọ lãnh của mình, hay là nghĩ bố thí chắc có danh tiếng, có công đức, và thế nào người cũng biết ơn mình, vân vân, thì sự bố thí ấy dầu của nhiều cũng được phước ít. Đến như những người hoặc bất đắc dĩ mà bố thí, chớ không có lòng thương yêu đến ai, hoặc đã bố thí rồi trở lại ăn năn hối hận mà nghĩ rằng cái cho đó thiệt uổng, thà không cho mà còn hay hơn, hay là trong lúc bố thí mà đem lòng khinh bạc người, vân vân, thì sự bố thí ấy thiệt không có phước đức chi cả. Trong sự bố thí của Phật đã nói rõ như vậy, mà trong đời có lắm người hoặc bố thí một bữa cơm hay là cho một manh áo thì đã kể ơn. Vậy là muốn phước cho nhiều thì làm sao đặng? Thử coi chuyện nàng Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni đã kể ở trên, trong kiếp quá khứ chỉ bố thí cho thầy Tỷ Kheo một tấm chăn là vật không có giá trị gì, mà đời đời nàng đặng thác sinh nhầm chỗ giàu sang, hưởng thọ không biết bao nhiêu hạnh phúc. Rồi sao sinh được vào nhà ông phú trưởng giả đủ điều sung sướng, mà lại gặp Phật ra đời độ cho xuất gia, rồi kết cuộc chứng A-la-hán là khác nữa. Vậy biết rằng công đức bố thí là vô lượng vô biên. Nếu cứ tính mà luận, thì việc bố thí của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước thật rất nhỏ nhen. Còn lấy tâm mà bàn, thì việc bố thí của nàng lại vô cùng to tát. Vì cái nghèo đến nỗi hai vợ chồng chỉ có một tấm chăn để thay đổi nhau mà mặc trong khi đi làm ăn nuôi sống, và thay đổi nhau che thân trong cơn lạnh lẽo cho khỏi chết. Vậy thì tấm chăn ấy là cái mạng của nàng, nghĩa là tấm chăn còn thì mạng còn, tấm chăn mất thì mạng mất. Cái lý thế gian tất nhiên là vậy. Thế mà trong khi nghe thầy Tỷ Kheo thuyết pháp về vấn đề bố thí vừa xong, thì nàng lập tức khuyên lơn người chồng, rồi đem tấm chăn cúng cho thầy liền, mà không chút gì nghĩ đến nó là vật để nuôi sống mình. Thật, việc bố thí ấy không khác nào những người vì pháp mà hy sinh cả thân mạng. Vậy nên kết quả của nàng được trăm phần mỹ mãn cũng phải. Nếu chúng ta ngày nay, ai là người sẵn lòng từ bi bác ái, muốn nhiệt thành trong việc bố thí để cứu giúp cho phần đông nhân loại trong khoảng kinh tế khẩn cấp và bức bách này, nên noi theo gương bố thí một cách nhiệt thành của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước đó mà làm, thì chắc cái hạnh phúc về sau không thể nói được.